thức của con mắt nó không biết tới chữ cái ly, thì luôn luôn ý thức nó đi kèm, cho nên gọi là ngũ câu ý thức. Năm cái thức đầu nó luôn luôn đi kèm cái ý thức. Lỗi của người tu tập nó ở chỗ này, khi ý thức đi kèm để soi sáng năm thức này, thì nếu mà chỉ là cái ly thôi đứng ngang đây ấy, thì không lỗi. Nhưng mà ý thức mình có bao giờ nó đứng ngang đó không? Tánh của ý thức là phân biệt. Nó phân biệt nhại tại cái chức năng của nó là phân biệt. Cho nên vừa thấy một cái vừa phân biệt trắng đen một cái là lập tức nó nối liền với quá khứ. Tôi thích màu trắng. Nếu đây là cái ly đỏ chóe, cái nói hôi đừng có cho tôi cái ly đó nó nghe. Phải không ạ? Nghe một cái mùi thơm hôi, nó phân biệt lập tức. Rồi nó có đứng ngay cái phân biệt không? Yêu ghét liền. Có một cái mùi mà nó thơm, nó dễ chịu, cái tự nhiên đại chúng mà để ý thấy trong tâm mình nó có một cái khoan khoái nhẹ. Và nếu một cái mùi mà nó hôi một cách đặc biệt, mình có muốn đi nhanh qua khỏi chỗ đó không? Đó, thì lập tức nó liền có tán ái và thủ xả rất nhanh liền. Khi mình muốn đi nhanh qua chỗ đó là nó bước qua thủ xả chưa? Đó, nó nhanh tới trong những sát na thôi. Thì lỗi của chúng ta là khi ý thức kèm với năm cái thức đầu, nó vẫn là chưa có lỗi, mà nó tiếp liền qua ưa ghét, qua thủ xả, mình đi theo chỗ đó, gọi là tiếp niệm. Và cái bệnh của mình mà khiến cho mình phải tu ở trong chùa cạo đầu là mình chỉ để ý cái đuôi niệm khởi mà không để ý ánh sáng bản tâm. Cho nên ở đây Ngài dạy, đâu bằng chính nơi đó vô tâm, tức là bổn pháp. Nó đơn giản và nó trực tiếp. Chính ngay đó, vừa thấy cái chuông nghe tiếng một cái, chính ngay chỗ thấy nghe này vô tâm, liền là bổn pháp. Vô cái tâm phân biệt, vô cái tâm chọn lựa yêu ghét, liền là bổn pháp, liền là âm Phật. Không cần tu rèn, không cần bất cứ cái gì cả, không phải luyện lọc quý vị mới nghe được tiếng này. Và đây là cái điều kỳ diệu là thế này, cả một đời tu hành của mình luôn luôn mình vướng trong hai cái. Thứ nhất là phiền não chướng, đại chúng có bị không? Thứ hai là sở tri chướng. Hai thứ này nặng ký hết á. Nhưng mà cái phiền não nó nặng hơn vì nó câu sinh. Câu sinh là mình mới sinh ra đời, oa oe là đã có nó rồi. Còn sở tri thì có học hiểu nó mới có. Còn khi tu mà rớt thì sở tri nó rớt trước, mà cái phiền não thì nó rớt sau. Tại sao? Đại chúng sẽ thấy là cả ngày mình buổi sáng mình thức dậy ngồi thiền ngon lành đi xuống, mình đang vui vẻ vậy đó, thì như một bầu trời không mây, cái tâm yên tịnh, phải không ạ? Ở dưới cái hồ Tuyền Lâm á, buổi sáng mà trên này nhìn xuống, đại chúng biết những cái ngày trời không có gió, buổi sáng sớm những cái chiếc thuyền nó chưa có chạy trên hồ, thì cái mặt hồ nó đứng lặng và tất cả các cái cây phía trên nó rọi bóng xuống rất là rõ. Nó rõ dữ lắm, tới nỗi mà những cái tia lá của lá thông nó vẫn hiện được xuống dưới mặt hồ. Cái tới một chút xíu chừng 7 giờ tàu bắt đầu chạy là nó chao cái mặt nước và những cái hình nó không còn rõ. Và tới cỡ 10 giờ 12 giờ không bao giờ thấy được cái gì ở dưới hồ nữa hết. Là nó gợn, nó lay luôn luôn và chỉ thấy những cái nhấp nháy của những cái. Thì tâm của mình tự nhiên như buổi sáng mà mình thắp bát bồ đoàn từ trên chánh điện xuống, như là cái mặt hồ buổi sáng nó rõ. Ai nói mình nghe, cái tâm mình chưa khởi, chưa vui buồn nhiều, đại chúng công nhận không? Nó giống như là cái mặt hồ Tuyền Lâm mà cái giác đó vậy đó. Cái tới hàng lát bắt đầu hơi dao động, phải không? Sách thao đi giặt là bắt đầu thấy có công chuyện. Tới trưa 10 rưỡi mà đi về, ai nói là coi chừng dễ quạo lắm đó. Thì cái gì là cái dao động? Cái dao động này nó có hai, như cô vừa nói là phiền não chướng và sở tri chướng. Và cũng là chỗ mình lưu ý, tại vì chỉ có vì hai cái âm này mà cái hồ tâm nó không còn rõ, nó không còn trong. phiền não chướng nó bắt từ nơi cái gì? Nơi cái ngã, nơi cái ngã. Phiền não chỗ này đi sâu một chút, tại vì nó gần với cái việc tu của mình lắm. Khi thân nó không được tiện nghi, ví dụ như lạnh, nóng, nhức nhối, đau, nó có phiền. Và khi tâm nó bị xúc phạm, nó bị đe dọa, có điều sợ hãi. Và đại chúng có nhớ những cái kinh nghiệm mình phiền não không? Mình cứ la sao động trong lòng, mình không làm được cái gì ra hồn hết á. Nhất là cái khi mà mình đang lo âu, hoặc là đang bị rầy, hoặc đang buồn bực, đang có một cái chuyện bức bối trong lòng. Đôi khi mình muốn đi lấy những cái thau, mình lại đi lấy những cái tô. Rồi có không? Mình để cái này ở đây thì mình quên, mình để qua cái kia, cái đầu nó không rõ ràng nữa. Rồi con sở tri là cái học hiểu. Khi mình học hiểu được một chút, nhất là hiểu tu, nhận ra một chút. Cái nhận ra thì không sai, nhưng mà khi cái phút nhận ra nó qua rồi, cái kinh nghiệm đó trở thành ký ức thì nó biến thành sở tri. Có nghĩa là những vị đã từng có giải ngộ, có nhận ra, cái giải ngộ đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà khi qua cái khúc đó rồi, điều đó nó biến thành một cái kinh nghiệm rồi, thì nó trở thành chết, là nó biến thành sở tri chướng, nó chướng. Hai cái này đều làm chướng người tu hết. Và nó liên quan tới cái niệm, tâm niệm, ý niệm, vọng tưởng. Có vọng tưởng nó mới có phiền não sở tri, không vọng tưởng nó không có phiền não sở tri. Thành ra sư ông dạy vô niệm ở đây là vậy. Đó là mới nói, nhưng mà chưa có cái hướng giải quyết. Cái điều lạ là thế này, khi mà đại chúng đang phiền, thiệt phiền ha, đang buồn dữ lắm, cái nghe một huynh đệ nào đó nói là chị, thầy kêu chị kìa, xuống mau. Lúc đó có chạy xuống không? Nghe kêu có biết không? Phải không? Không có, có thiếu cái gì hết á. Hoặc là lúc đó mà trời mưa, cái rào mà mình đang đứng ngoài mưa, thì có biết chạy vào nhà không? Chạy vào nhà. Thành ra đây là cái điều hay của cái chỗ này nè. Dù phiền não sở tri tới cỡ nào đi nữa, vẫn không chướng bản tâm đó. Nhưng mà mình tin và bị kẹt nơi cái phiền não, mà không nhớ cái tánh biết hằng hữu. Cái này gọi là cái điều kỳ diệu. Phiền não bao nhiêu đi nữa mà con chim nó kêu, đại chúng nghe không? Nghe. Nhưng mà mình khổ cái nỗi là mình ngu, để mà mình cứ chăm chăm nơi cái khối phiền não hư vọng này, mà không biết cái biết thường trực là cái chân thật, nó kế bên lưng của mình, gọi là bối giác hiệp trần. Quay lưng lại với cái biết vốn không bao giờ thiếu, để mà hiệp với cái cục phiền não vô duyên này. Đó, đó là cái lạ lùng nhất của chúng. Mình chỉ có một cái nút này thôi mà mình xoay một cái, thì không cần rèn lọc, không cần bất cứ cái gì hết, ngay đó liền là ông Phật. Đó, đây là cái điểm rất dễ và rất khó. Đại chúng có tin được không? Nói nghe hiểu ai cũng hiểu hết. Và mình phải có những người đại chúng biết từ bên Mỹ lặn lội đi qua Miến Điện để cầu gặp được một vị sư đưa cái đầu tới, hoặc là gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, tốn bao nhiêu tiền máy bay, phải không, để đưa cái đầu tới cho ngài rờ một cái cho nó hết phiền não, có không? Có. Hoặc là bao nhiêu người ở Sài Gòn bỏ công ăn việc làm đi lên để gặp hòa thượng khóc một trận, để cho thầy nói vài câu, cái nói bạch thầy bây giờ con nhẹ hết phiền não. Nhưng mà không biết, ngay ở đây tánh giác không hề mờ, đang phiền từ dưới đó chạy lên, nhưng mà ra bến xe có biết đường trả tiền mua vé, có biết leo lên xe không? Biết hết, mà quay lưng với cái đó để phải giải quyết cái mớ bồng bông phiền não này. Sự thực nó không hề chướng, không có một cái gì mà chướng được bản tâm hết cả. Mà cái chìa khóa ở đâu? Đâu bằng chính nơi đó vô tâm, tức là bổn pháp. Đại chúng đi xem hội hoa vân vân, trong cái nhọc mệt, trong cái đi bộ, trong cái bực mình, trong cái bụi bặm, trong tất cả mọi thứ, mà cái đó nó vẫn không mất, phải không? Tại nếu mà nó mất thì lấy cái gì mà coi hoa. Nhưng mà mình không để ý cái đó. Trong cái yên á, thì cái biết nó có sáng hơn trong khi động không? Không, không phải khi mà mình ở nhà